Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1543 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 6 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị đồng học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Phần Sở Ngộ Nhân Vật Trong tiểu đoạn thứ 3 Thuộc đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng Chúng ta xem từ bài kệ thứ 6 Kiến khổ não nhân Đưa nguyện chúng sanh Hoạch căn bản trí Diệt trừ chúng khổ Thanh Lương Đại Sư Chú giải Bài kệ này khá dài Có sớ và sau Chúng ta xem trước Những điều được nói Trong phần sớ Lục dân Đây là những điều được nói trong bài kệ thứ 6 Hoạch căn bản tri Diệt chúng khổ già Nhược đắc tiến đạo Vô phân biệt căn bản tri Tắc đoạn ác đạo nghiệp Vô minh cố Tam đồ nhược diệt Tắc tam khổ bát khổ Diệt giai tùy diệt Tử cập thủ uẩn Trực chỉ kim cang hậu căn bản trí Tắc năng vĩnh đoạn Chúng ta xem đoạn này Trong xã hội hiện thời Kẻ khổ não rất nhiều Chẳng thấy mấy ai thật sự hoan lạc Đôi khi chúng ta cũng trông thấy Nhưng những kẻ ấy ta thấy hoan hỷ Đều là miễn cưỡng Làm ra vẻ hoan lạc trước công chúng Chứ sau lưng Vẫn là y như cũ Khổ Chẳng thể nói nổi Có thể nói là trong xã hội hiện thời Trong thế gian hiện thời Chúng sanh chỉ có khổ lấy đâu ra lạc Đức Phật dạy chúng ta Những điều ấy đều là chân tướng sự thật Có bốn chuyện Chẳng thể giữ vững được Bốn chuyện gì vậy? Thứ nhất phải hiểu Thường tất vô thường Chúng ta luôn nghĩ là Thứ gì đó có thể trường cửu Trọn chẳng biết pháp thế gian là vô thường. Biến hóa trong từng sát na. Chẳng có thứ gì có thể tồn tại lâu dài trong thế gian, chứ nên không biết chân tướng sự thật này. Liễu giải chân tướng sự thật thì gọi là giác ngộ. Chẳng hiểu rõ chân tướng sẽ là mê hoặc. Bậc giác ngộ được gọi là Phật Bồ Tát, kẻ mê hoặc thì là phàm phu. Phật Bồ Tát chẳng khác gì mọi người, nhưng một đằng thì giác ngộ, một đằng thì mê hoặc. Chớ nên không biết điều này. Chúng ta muốn làm kẻ hồ đồ hay muốn làm bậc giác ngộ? Kẻ mê hoặc suốt đời chần chừ cẩu thả, luống uổng một đời. Bậc giác ngộ biết nắm chắc thời gian, tăng tấn linh tánh của chính mình. Điều này quan trọng vì sao? Phàm là vật chất sẽ chẳng tránh khỏi sanh diệt. Có sanh thì sẽ có diệt, đấy là vô thường. Linh tánh chẳng phải là vật chất, vì thế thân có sanh diệt, linh tánh chẳng có sanh diệt. Linh tánh là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Nơi cái thân của chúng ta, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể đụng chạm, ý có thể biết. Căn tánh của sáu căn có thể nói gọn thành thấy, nghe, hay, biết. Thấy, nghe, hay, biết chẳng phải là vật chất. Bởi lẽ thân thể vật chất có sanh diệt, còn nó chẳng phải là vật chất, vì thế nó chẳng có sanh diệt. Đoạn kinh văn mười phen hiển lộ cái thấy trong kinh Lăng Nghiêm rất dài. Thuở ấy, vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật giảng những đạo lý ấy, nhà vua đã nghe hiểu. Do nghe hiểu hết sức vui vẻ. Vì sao? Không còn tham sống sợ chết nữa. Biết điều gì? Thân có sanh tử, linh tánh chẳng có sanh tử. Do vậy người thông minh, người giác ngộ chẳng quan trọng thân thể mà quan trọng linh tánh. Linh tánh được biểu hiện rõ rệt nhất là trí huệ. Chứ vị phải biết trí huệ và thông minh khác nhau, chứ nên lẫn lộn chúng với nhau. Chúng hơi tương tự nhưng thực chất hoàn toàn bất đồng. Ở đây nói đến căn bản trí. Căn bản trí là gì? Quý vị hãy xem bậc đắc căn bản trí. Trước hết chúng ta phải liễu giải căn bản trí là gì. Kinh Bát Nhã đã nói rất hay. Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Vô tri là căn bản trí, không gì chẳng biết là hậu đắc trí. Tức là căn bản trí khởi tác dụng, Khi nó khởi tác dụng sẽ là không gì chẳng biết, khi chẳng khởi tác dụng sẽ là vô tri. Nói theo kiểu như vậy mà mọi người vẫn cảm thấy chẳng dễ hiểu. Chúng tôi lại nói minh bạch hơn một chút. Nhà Phật nói đến định huệ, chư vị khá quen thuộc điều này, thiền định và trí huệ. Thiền định là căn bản trí, trí huệ là hậu đắc trí. Quý vị thấy Phật Pháp dạy chúng ta do giới đắc định, do định khai huệ. Trí huệ do đâu mà có? Trí huệ do định mà có. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: tính tâm thanh tịnh, ác sanh thật tướng. Thật tướng chính là căn bản trí đang được nói ở đây. Vì thế thưa cùng chư vị, căn bản trí là tâm thanh tịnh. Mọi người dễ hiểu điều này. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành. Giấy trên trong câu đối do chúng tôi đã viết là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Đấy chính là căn bản trí. Nếu tâm quý vị thật sự trở về chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đấy là những thứ bản thân quý vị vốn sẵn có, là chân tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị chẳng thật, là vọng tâm, chẳng chân thành. Vì sao? Chân thành là vĩnh hằng bất biến, đấy là chân thành. Chẳng thấy điều ấy trong cái tâm hiện thời của chúng ta. Cái tâm của chúng ta trong hiện thời là gì? Chính là tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước. Quý vị hãy ngẫm xem có đúng hay không. Chúng ta dấy lên ý niệm ấy, bèn có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Khi vọng tâm khởi tác dụng sẽ là tạo nghiệp. Nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì quả báo là ba thiện đạo, tức thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la trong cõi trời và A-tu-la trong cõi người đều được coi là thiện báo. Tạo ác nghiệp, quả báo là trong địa ngục, trong súc sanh, trong ngạ quỷ. Đấy là ác báo. Có sự luân hồi trong lục đạo hay không? Có chứ. Do đâu mà có? Do vọng tâm tạo ra. Kinh Hoa Nghiêm dạy: duy thức sợ biến. Thức là vọng tâm, tức là chân tâm dấy lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chân tâm biến thành vọng tâm. Chuyện này rất khó giảng giải, vì thế hễ nghe nói cũng rất khó hiểu. Thường là khi nghe sẽ hiểu sai ý nghĩa. Chân tâm có thể thật sự biến thành vọng tâm hay không? Nếu chân tâm có thể biến thành vọng tâm, cái chân tâm ấy sẽ chẳng thật, cũng là vọng. Chân tâm tuyệt đối chẳng thể biến thành vọng tâm. Vọng tâm do đâu mà có? Vọng tâm là hư vọng, về căn bản là chẳng có. Quý vị có hiểu lời này hay không? Vốn chẳng có, hiện tại vẫn chẳng có, nó triệt để hư vọng. Nhưng như thế nào nó dựa vào chân tâm để dấy lên? Chân tâm chẳng có ý niệm. Trong giáo pháp Đại Thừa đã giảng điều này rất nhiều. Chân tâm ly niệm, chẳng có ý niệm, tức chẳng khởi tâm không động niệm là chân tâm. Chúng ta có chân tâm hay không? Có chứ. Quý vị sáng sớm thức dậy mở mắt ra, vẫn chưa có khởi tâm động niệm, thử hỏi mở banh mắt, quý vị thấy những thứ bên ngoài hay không? Thấy chứ. Có phân biệt hay không? Ý niệm phân biệt chưa dấy lên. Có chấp trước hay không? Ý niệm chấp trước cũng chẳng dấy lên. Thời gian rất ngắn, một niệm ý sẽ hoàn toàn chẳng khác chư Phật Bồ Tát. Nếu quý vị có thể gìn giữ như vậy, quý vị đã thành Phật. Quý vị chẳng thể giữ được. Vì sao? Cảnh giới hơi có một tí động tĩnh, quý vị lập tức khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh, đấy là vọng tâm giấy khởi. Ngay lập tức bèn phân biệt, bèn chấp trước. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, ai nắm quyền ai làm chủ? Vọng tâm nắm quyền, vọng tâm làm chủ. Quý vị hàng ngày đều tạo nghiệp. Cổ nhân có một tỷ dụ rất hay. Chân tâm giống như gì? Giống như một tấm gương. Chúng ta thường thấy vật này sáng tối mỗi ngày đều phải soi. Người dụng tâm như gương thì gọi là Phật. Quý vị thấy gương soi mọi vật có soi rành rẽ hay không? Rành rẽ. Gương có khởi tâm động niệm hay không? Chẳng có. Nó có phân biệt hay không? Chẳng có. Nó có chấp trước hay không? Chẳng có. Thế mà chẳng có thứ gì không chiếu soi rõ ràng. Chúng ta sáng sớm soi gương một lần, buổi tối soi gương một lần. Người học Phật phải nghĩ, ta phải dụng tâm như gương. Chẳng có thứ gì là không rõ ràng, không rành rẽ. Nhưng chắc chắn là chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, quý vị bèn thành Phật. Khởi tâm động niệm, đấy là điều khó nhất. Vẫn còn khởi tâm động niệm, chẳng có cách nào không khởi tâm chẳng động niệm. Nhưng hệ có thể chẳng phân biệt chẳng chấp trước, hay lắm, quý vị là Bồ Tát. Bồ Tát có khởi tâm động niệm nhưng chẳng phân biệt chẳng chấp trước. Phân biệt cũng chẳng dễ đoạn. Ta vẫn có phân biệt nhưng ta có thể chẳng chấp trước, vậy thì cũng là khá lắm rồi. Đó là A-la-hán. A-la-hán vượt thoát lục đạo luân hồi. Vì thế lục đạo luân hồi do đâu mà có? Chính vì ba thứ ấy, tức khởi tâm động niệm, phân biệt và chấp trước, mà biến ra vọng tướng ý. Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay: trong mộng rành rành chia sáu nẻo, giác rồi ba cõi rỗng toan quang. Lời này nói hay lắm. Lục đạo luân hồi là nằm mộng. Nói cách khác, nay chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, chúng ta đang nằm mơ một giấc mộng lớn, chưa tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài mà chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt không chấp trước, đấy là đại giác. Có thể chẳng chấp trước hết thảy, đấy là tiểu giác, là A-la-hán. Lại có thể chẳng phân biệt, đấy là trung giác, tức Bồ Tát. Phật là đại giác, giác chứ không mê. Không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đều dạy chúng ta điều gì? Dạy điều này. Ngàn kinh muôn luận chẳng lìa chuyện này, giúp chúng ta quay đầu,
Quay đầu từ chỗ nào? Quay đầu từ mê hoặc điên đảo thì sẽ giác ngộ. Giác chứ không mê chính là Phật Bồ Tát. Chân tâm của chúng ta là bổn giác, chân tâm của chúng ta là căn bản trí. Nói cách khác, chỉ cần quý vị từ hư vọng trở về chân thật, nỗi khổ gì quý vị cũng đều chẳng có. Nỗi khổ gì cũng đều chẳng có, đấy chính là diệt trừ chúng khổ. Chúng ta bỏ hai chữ trừ và chúng đi, đọc chữ đầu và chữ cuối thôi sẽ là diệt khổ. Trong kinh văn, hoạch căn bản trí diệt trừ chúng khổ. Sự diệt khổ có một danh từ tiếng Phạn là Niết Bàn. Thưa cùng chư vị, Niết Bàn có nghĩa là gì? Niết Bàn là diệt khổ. Diệt khổ có nhiều cấp bậc, do vậy Niết Bàn cũng có rất nhiều cách nói. Trong giáo pháp Đại Thừa được nhắc đến nhiều nhất là bốn loại. Loại thứ nhất là tánh định Niết Bàn. Đó là gì? Tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh vốn tịch diệt. Do vậy trong tự tánh chẳng có khổ. Tự tánh Niết Bàn bình đẳng, hết thảy chúng sanh ai nấy đều có. Tuy ai nấy đều có, hiện thời quý vị chẳng thể chứng đắc. Vì sao chẳng thể chứng đắc? Chính là như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Vì thế đây là nói theo lý, hết thảy chúng sanh và chư Phật Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Các ngài có tánh tịnh Niết Bàn, ta cũng có tánh tịnh Niết Bàn, nhưng tánh tịnh Niết Bàn của các ngài khởi tác dụng, các ngài đã chứng đắc. Tánh tịnh Niết Bàn biến thành cuộc sống, biến thành công việc, biến thành xử sự đãi người tiếp vật trong hiện tiền của các ngài. Đấy chính là đắc đại tự tại. Tuy chúng ta có, nay chúng ta xử sự, kẻ nắm quyền là vọng tâm, là phiền não. Vì thế cái tương phản của Niết Bàn là phiền não. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đấy đều là các danh từ thuật ngữ Phật giáo. Vì thế cái tương phản của chúng là tánh tịnh Niết Bàn. Trong ba loại đại phiền não ý, nếu trừ được một loại, trừ khử kiến tư phiền não trước, sẽ là chánh giác. Chúng ta nói là tiểu giác ngộ, tức tiểu giác. Tiểu giác là chánh giác. Vì sao gọi là chánh? Nhân gian cũng có rất nhiều người thông minh, giống như các khoa học gia và triết gia trong hiện thời. Đối với vũ trụ, hiện thời gọi là vũ trụ vĩ mô và vũ trụ vi mô, đích xác là họ cũng biết không ít. Đấy gọi là giác, nhưng chẳng gọi là chánh. Vì sao chẳng gọi là chánh? họ chẳng đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não, kiến tư phiền não là chấp trước, họ chưa đoạn chấp trước. Nếu hoàn toàn chẳng có chấp trước thì sẽ là chánh giác. Nếu đoạn trần sa phiền não, tức là đoạn trừ phân biệt, đối với hết thảy các pháp đều chẳng phân biệt, quả vị do họ chứng đắc sẽ được gọi là chánh đẳng chánh giác. Chúng ta gọi họ là giác ngộ bậc trung, A-la-hán là tiểu giác. Còn chánh đẳng chánh giác là giác ngộ bậc trung. Nếu khởi tâm động niệm đều đoạn, sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật pháp tu và cầu chuyện này, vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật, là Như Lai. Lời chú giải nói trực chí kim cang hậu căn bản trí. Kim cang hậu căn bản trí là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cho đến khi ấy, sẽ vĩnh viễn đoạn sanh tử, thật sự chẳng có sanh tử. Nhưng đạt được vô phân biệt trí nơi địa vị kiến đạo như trong phần trước đã nói, thì chính là sự chứng đắc của A-la-hán. Trong sở chứng của A-la-hán và Bồ-Tát, chẳng có phần đoạn sanh tử, tức là sanh tử trong lục đạo luân hồi. Trong mười pháp giới còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, do các ngài vẫn có khổ, nên dùng một chữ tử để biểu thị, tức là nhằm biểu thị sự khổ chẳng phải là thật sự có sanh tử. Nỗi khổ ấy được gọi là biến dịch sanh tử. Sự sanh tử trong lục đạo được gọi là phần đoạn sanh tử. Bởi lẽ quý vị thấy chúng sanh sanh tử trong lục đạo từng đời một. Một người sống trong thế giới này vài chục năm rồi chết, đấy là một giai đoạn phần đoạn sanh tử. Từ A-la-hán trở lên sẽ chẳng có hiện tượng sanh tử ấy. Nhưng trong lục đạo thì có, ngoài lục đạo sẽ chẳng có. Ngoài lục đạo được gọi là biến dịch. Biến dịch là chuyện như thế nào? Giống như chúng ta đi học lên lớp, chúng ta học lớp 1, các môn học trong năm học ấy đạt điểm khá lắm, học xong lớp 1, sang năm sẽ lên lớp 2. Tức là lớp 2 được sanh ra, lớp 1 đã chết. Lại thêm một lớp nữa, lớp 3 được sanh ra, lớp 2 chết đi. Đấy gọi là biến dịch sanh tử, chẳng phải là phần đoạn mà là biến dịch. Tức là công phu tu học của quý vị không ngừng nâng cao hơn. Chúng ta biết theo giáo pháp Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có 51 giai cấp, tăng lên cao hơn từng cấp bậc một, đấy là biến dịch. Chúng ta sanh tử từng giai đoạn một trong thế gian này thì gọi là phần đoạn. Do đó nhà Phật nói đến hai loại sanh tử. Đã chứng đắc kiến đạo vô phân biệt căn bản trí, như trong phần trước, sẽ chẳng có sanh tử trong lục đạo, đã thoát ly lục đạo luân hồi. Nhưng trên đó còn có biến dịch sanh tử. Nói theo Kinh Hoa Nghiêm trong giáo pháp Đại Thừa, chúng ta biết kiến đạo vô phân biệt trí thuộc về thất tính trong các địa vị của thập tính. Nếu đạt đến thất tính sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Thất tính, bát tính, cửu tính cho đến thập tính thì có biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử rất rõ rệt. Đạt đến mức phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, Thưa cùng chư vị, đấy mới thật sự là kiến đạo. Thật sự kiến đạo sẽ thoát ly mười pháp giới, chẳng còn có loại biến dịch sanh tử rõ rệt như thế nữa. Trong nhất chân pháp giới hãy còn có biến dịch sanh tử rất dị tế. Nó có 42 cấp bậc, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Hãy còn có 42 địa vị ấy. Trong những phần trước chúng tôi đã nói rất tỉ mỉ. Biến dịch sanh tử trong nhất chân pháp giới chẳng giống biến dịch sanh tử trong tứ thanh pháp giới. Biến dịch sanh tử trong tứ thanh pháp giới thô tháp, rất rõ rệt, nó gây trở ngại sự. Nhưng 42 tầng cấp trong nhất chân pháp giới sẽ chẳng trở ngại sự. Hơn nữa, người trong mười pháp giới như bọn chúng ta nhìn vào họ sẽ hoàn toàn chẳng nhìn ra. Chúng ta thấy họ thấy đều bình đẳng, chắc chắn là quý vị chẳng phân biệt được. Vậy thì vì sao có 42 địa vị? Đức Phật đã dạy, những người ấy còn đèo thêm tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn. Do đèo thêm tập khí nhiều hay ít mà chia thành 42 đẳng cấp. Tập khí ấy chẳng trở ngại sự, nhưng họ hãy còn có tập khí. Do đó có đồng học hỏi tôi, Kinh Hoa Nghiêm nói 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, rốt cuộc 41 giai cấp ý là có thật hay không? Câu trả lời của tôi là chẳng thể bảo là có, mà cũng chẳng thể nói là không có. Nếu quý vị bảo là có, thật sự chẳng tìm thấy dấu vết. Nếu quý vị bảo là không có, xác thực là tập khí dày hay mỏng khác nhau, nhưng chắc chắn là chẳng trở ngại bản thân họ tu hành, chẳng trở ngại họ ứng tích thị hiện, chẳng trở ngại tí nào. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Hiểu rõ những đạo lý ấy, chúng ta nói đến bốn loại niết bàn. Loại đầu tiên là tánh tịnh niết bàn. Tánh tịnh là vốn sẵn có, tức là như trong giáo pháp Đại Thừa đã nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là gì? Thấy, nghe hay biết, mỗi kiến đều có. Cổ thánh tiên hiền nói là bổn thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chúng là cùng một chuyện, nhưng nhà Phật nói tỉ mỉ. Còn tổ tiên chúng ta nói mơ hồ, nhưng xác thực là cùng một chuyện. Vì thế khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, người Hoa hoàn toàn tiếp nhận, kết hợp Phật Pháp với truyền thống văn hóa, thành tựu lẫn nhau. Những điều cổ thánh tiên hiền đã nói là cương lãnh, còn giáo pháp Đại Thừa dạy chi tiết, càng giúp nhau được tỏ lộ rõ rệt hơn. Ba loại niết bàn sau đó là nói kèm thêm. Loại thứ hai gọi là hữu dư y niết bàn. Hữu dư y là gì? Chứng đắc niết bàn trong hiện thời. Xác thực là quý vị đã chứng đắc trong đời này. Sau khi đã chứng đắc, thân thể vẫn còn, người chưa chết. Vì thế chư vị phải hiểu, chứng niết bàn là chứng trong khi còn sống. Hiện thời rất nhiều người nảy sanh hiểu lầm, ngỡ niết bàn là đã chết. Đấy là sai lầm. sai lầm đặc biệt to tát. Niết bàn được chứng đắc trong hiện tiền. Đã chứng đắc mà quý vị vẫn còn thân thể thì gọi là hữu dư y niết bàn. Nếu thọ mạng đã đến, chẳng cần thân thể này nữa, sẽ gọi là vô dư y niết bàn. Đây là loại thứ ba. Loại cuối cùng được gọi là vô trụ niết bàn. Vô trụ là gì? Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, chúng sanh có cảm, các ngài liền ứng. Giống như 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát được nói trong phẩm Phổ Môn, đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ý. Vì thế các ngài đến ứng hóa, chẳng phải là cái thân nghiệp báo. Thân ý được gọi là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Vì thế nó được gọi là vô trụ niết bàn. Đấy là chuyên nói đến thân ứng hóa của chư Phật Bồ Tát. Nói thật ra, vô trụ niết bàn và hữu dư y niết bàn là một chuyện. Hữu dư y là chỉ nói theo khía cạnh niết bàn, còn vô trụ là nói theo phương tiện Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nói theo tâm đại từ bi, ý nghĩa sai khác ngay ở chỗ này. Chúng ta mong thật sự lìa khổ được vui. Kinh này đã nói hết sức rõ rệt. Khi nào chúng ta sẽ đắc căn bản trí? Quý vị thấy Thanh Lương Đại Sư bảo đoạn ác đạo vô minh. Ác đạo là ba ác đạo. Ác đạo vô minh, vô minh là mê hoặc. Chính là tham sân si được nói trong giáo pháp Đại Thừa. Điều này mọi người dễ hiểu. Ác đạo nghiệp vô minh là ngu si trong tham sân si. Đoạn hết ngu si, thì gọi là vô phân biệt căn bản trí hiển tiền. Chứ vị phải biết, vì sao người ta tham, vì sao nóng giận? Do ngu si. Do đó đối với tam độc tham sân si, si là cội rễ. Nếu kẻ ấy chẳng si sẽ chẳng tham, nếu chẳng si sẽ chẳng nóng giận. Chẳng si trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ do đâu mà có? Trí huệ do định mà có. Quý vị thấy chúng ta thấy đều có mối quan hệ liên đới. Chẳng tham, chẳng sân là định. Định có thể sanh ra huệ. Ba món ấy có mối quan hệ liên đới. Tham là đối với thuận cảnh, sân là đối với nghịch cảnh. Do đó Đức Phật bảo bốn loại ấy chẳng thể tồn tại lâu dài. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, chúng ta chẳng thể giữ mãi được. Thứ nhất, phải hiểu thế gian vô thường. Chúng ta phải dấy lên cái tâm cảnh giác, chắc chắn chẳng có thứ gì tồn tại lâu dài. Hoàn cảnh ở đây khá quá, rất tốt. Chúng ta rất mong định cư ở chỗ này, có được hay không? Chẳng thể giữ lâu dài, nói không chừng do nhân duyên gì đó quý vị lại phải dọn nhà. Tôi thể nghiệm câu này sâu đậm nhất. Từ bé đúng là chẳng có nhà để về. Đến chỗ nào cũng đều mong ở yên, nhưng ở chẳng bao lâu lại bị ép buộc, nhất định phải rời khỏi. Này mới thật sự hiểu rõ, biết hết thảy các pháp đều vô thường. Bất luận ở nơi đâu cũng đều giống như ở trong quán trọ, chẳng tham luyến, chẳng yêu thích, mà cũng chẳng chán ghét. Đến thế giới này ở 80 năm, nếu mạng dài hơn, sống thêm 20 năm nữa thì là 100 năm, vẫn là một cái khẩy ngón tay. Điều thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta, phú quý tất định bần cùng. Kẻ bình phàm chẳng hiểu đạo lý này. Vì sao phú quý nhất định sẽ bần cùng? Phú quý do đâu mà có? Chính là do lúc bần cùng tích lũy công đức, nên đạt được quả báo. Khi hưởng phước, bèn quên gieo phước. Vì thế hưởng hết phước, lại trở về bần cùng, diễn diễn tuần hoàn. Bần cùng biến thành phú quý, phú quý biến thành bần cùng, diễn diễn tuần hoàn. Đây là tướng luân hồi. Quý vị thấy rõ ràng sẽ rất thú vị. Vì thế kẻ thật sự thông minh và giác ngộ sẽ tích lũy công đức. Hễ đạt được phước báo to lớn, họ chẳng hưởng thụ, vẫn sống cuộc đời bình phàm tuyệt thay. Đấy là trí huệ chân thật. Do vậy đời đời phú quý chẳng suy. Trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư cho biết Ngài bội phục nhất ba người, tức là ba nhân vật trong lịch sử Trung Hoa. Người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử. Quý vị thấy mãi cho đến hiện thời, Khổng gia chẳng suy. Nghe nói người nào đó là hậu đại của Khổng Tử, không ai chẳng tôn trọng người ấy. Tổ tông tích đức to lớn, chẳng hưởng phước. Vị thứ hai là Phạm Trọng Im, là một vị tể tướng đời Tống. Cho đến hiện thời gần như là 1000 năm. Trong 1000 năm, gia đạo họ Phạm chẳng suy. Đời nào trong gia đình cũng đều xuất hiện nhân tài. Hễ nhắc tới nhà họ Phạm ở Tô Châu, chẳng có ai không tôn kính. Vị thứ ba là Diệp Trạng Nguyên, vào những năm đầu đời Thanh. Vị này tôi không hiểu rõ cho lắm. Gia tộc của ông ta mãi cho đến những năm cuối đời Thanh, suốt 300 năm chẳng suy. Từ lịch sử Trung Hoa đã trông thấy ba trường hợp ấy. Vì sao người ta có thể làm được mà những kẻ bình phàm chẳng làm được? Ba vị ấy là giác chứ không mê. Gia phong của họ đời đời tương truyền. Hiện thời chúng ta thấy tiên sinh Diên Liễu Phàm, trong tứ quấn của tiên sinh Diên Liễu Phàm đã nói cả rồi. Nếu con cháu trong nhà nhiều đời nhiều kiếp đều tuân thủ bốn thiên giáo huấn ấy, làm theo, gia tộc của ông ta sẽ ngàn đời muôn đời đều chẳng suy. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì thế phú quý phải biết tu phước. Phú quý mà chẳng biết tu phước, chỉ tham cầu hưởng thụ chẳng biết tu phước, chắc chắn sẽ chẳng lâu dài. Phú quý nhất định sẽ bần cùng. Thứ ba là hội hợp nhất định biệt ly. Nhà Phật nói ái biệt ly khổ. Dẫu thân ai cách mấy, vợ chồng, cha con, bạn bè, nhất định phải biệt ly. Sanh ly tử biệt. Sau khi đã chết, chẳng thể nào lại ở cùng một chỗ. Vì sao? Nghiệp của mỗi người khác nhau. Bản thân quý vị chẳng có công phu, sẽ phải theo nghiệp chịu khổ trong lục đạo. Mỗi người tạo nghiệp khác nhau, làm sao có thể ở cùng một chỗ cho được? Để thật sự có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chỉ có một phương pháp: niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong đời này mọi người đều rất nghiêm túc niệm Phật. Dựa theo lý luận và phương pháp trong kinh điển để học tập, sanh về Tây Phương tịnh độ, thọ mạng đều là vô lượng, là vô lượng thật sự, chẳng phải là giả vô lượng. Thật sự là vô lượng thọ. Khi ấy mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nếu chẳng thể giảng sanh thế giới cực lạc, hệ hội hợp trong lục đạo nhất định sẽ biệt ly. Thứ tư là thân thể khỏe mạnh, nhất định có già chết. Đức Phật nói bốn chuyện ấy, quý vị nhất định phải biết. Biết như thế nào? Phải thừa dịp lúc thân thể khỏe mạnh, bèn thật sự phát vẫn dụng công. Đến khi già mới dụng công sẽ chẳng kịp. Lúc già, tinh thần lẫn thể lực đều vô dụng, muốn dụng công cũng chẳng được. Vì thế nhất định phải nắm lấy cơ hội hiện thời thân thể còn khỏe mạnh. Lúc trí nhớ còn khá, hãy nghiêm túc thực hiện. Nếu thân thể còn đủ sức, trí nhớ đã suy yếu, niệm kinh chẳng nhớ nổi, không sao cả. Cứ thật thà niệm, cung kính niệm, chẳng cần phải ghi nhớ. Bình thường là một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn thì được rồi. Đức Phật dạy chúng ta bốn chuyện ấy, chúng ta ắt phải hiểu rõ, phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Do vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật bất luận là thiện duyên hay ác duyên, là thuận cảnh hay nghịch cảnh, phải dùng cái tâm bình thường để đối đãi. Chớ nên có phân biệt, chớ nên có chấp trước. Lìa phân biệt, lìa chấp trước thì mới là tâm bình thường. Tâm bình thường tiếp cận chân tâm. Chớ nên phân biệt so đo. Người có lầm lỗi, cổ nhân nói rất hay: nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Tìm chẳng ra kẻ nào không có một tí lầm lỗi. Vì thế cổ nhân dạy chúng ta, thấy lầm lỗi của người khác, hãy lập tức xét lại chính mình, ta có lỗi lầm ấy hay không. Hễ có bèn sửa, nếu không thì càng thêm nỗ lực. Đó là người thật sự tu hành, thật sự biết dụng công. Thường thấy lỗi của kẻ khác, ghim lỗi lầm của kẻ khác trong lòng, hoàn toàn chẳng biết lỗi lầm của chính mình. Hạng người ấy rất đáng thương. Ghi nhớ lầm lỗi của người khác là tạo nghiệp. Biến lương tâm hảo tâm của chính mình thành thùng đựng rác của kẻ khác. Quý vị chẳng sai lầm hay sao? Ghim lỗi của người khác trong tâm chính mình, tức là trong cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình bị chứa một đống to đùng rác rưởi của kẻ khác. Người như vậy rất ư là nhiều. Vì thế hãy thường xuyên phản tỉnh chính mình có những lỗi lầm ấy hay không. Nếu chính mình đúng là như thế đó, hãy ngay lập tức sửa đổi. Cái tâm của chính mình phải chứa đựng giáo huấn tốt đẹp nhất của cổ thánh tiên hiền, phải chứa thiện pháp của hết thảy chúng sanh, trọn chẳng để cho mảy may bất thiện xen tạp vào đó. Đấy là đúng. Có thể tu như vậy sẽ tiêu nghiệp chướng mau chóng. Nghiệp chướng đã tiêu trừ, hiện tượng ấy sẽ lập tức tỏ lộ rất rõ rệt. Thân thể quý vị khỏe mạnh, tuổi tác tuy cao nhưng quý vị vẫn chẳng già cả. Vì sao? Mỗi khí quan, mỗi tế bào của quý vị đều có thể giữ gìn bình thường. Bình thường là khỏe mạnh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, giữ được sự thay cũ đổi mới tốt đẹp, tức là tế bào cũ chết đi, tế bào mới trưởng thành. Tế bào mới thay tế bào cũ, đó chính là thay cũ đổi mới. Tất cả các tế bào mới trọn chẳng thua kém những tế bào cũ, còn tốt hơn cái cũ. Như vậy thì công phu tu hành của quý vị thật sự đắc lực. Vì sao? Quý vị mỗi năm một trẻ hơn, mỗi năm một cường tráng hơn. Chuyện này có thể ư? Không chỉ Đức Phật bảo là có thể, mà các nhà khoa học hiện thời cũng đã chứng minh. Vì sao kẻ bình phàm hễ lớn tuổi sẽ thay cũ đổi mới chẳng tốt đẹp? Tế bào đổi mới chẳng bằng tế bào cũ. Thân thể của quý vị sẽ già nua, mỗi năm một suy thoái hơn. Đấy là do nguyên nhân gì? Chính là vì quý vị có phiền não, có ưu lự, có vướng mắc, có rất nhiều tập khí bất thiện. Những ý niệm xấu xa ấy đã làm hỏng toàn bộ những tế bào mới của quý vị. Đạo lý là như thế đó. Nếu ý niệm của quý vị là chánh đáng, chẳng phải là phản diện, mà là thanh tịnh, là thiện lương, là từ bi, là lợi tha, những tế bào sẽ được đổi mới, sẽ tốt đẹp hơn những cái vốn có. Những cái được thay đổi hoàn toàn mới mẻ, giống như linh kiện trong máy móc. Quý vị đổi tất cả thành linh kiện cũ thì đương nhiên là không được rồi, hoàn toàn phải đổi lấy linh kiện mới. Có khác gì mới được sanh ra? Thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh chuyện ấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải bồi dưỡng cái tâm thanh tịnh của chính mình, khôi phục căn bản trí của chính mình. Tiền đồ của quý vị sẽ là một bầu quang minh, sẽ chẳng nhiễm bệnh, sẽ chẳng bị già cả. Cuối cùng lại bảo cho quý vị biết, quý vị sẽ chẳng chết. Cái bị sanh tử là nhục thể, quý vị chẳng ưa thích nó bèn dứt bỏ, đổi thành cái khác. Quý vị có thể đổi theo ý nguyện của chính mình, càng đổi càng tốt đẹp hơn. Đây mới là thật sự diệt trừ chúng khổ. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng đoạn kinh văn này tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem bài kệ thứ 7 tiếp theo. Kiến vô bệnh nhân, đưa nguyện chúng sanh nhập chân thật huệ, vĩnh vô bệnh não. Đối với nguyện thứ 7, Thanh Lương Đại Sư cũng chú giải một đoạn dài. Chúng ta đọc đoạn văn ấy một lượt. Thất nguyện nhập chân thật huệ, vĩnh vô bệnh não giả, thử hữu nhị chủng, nhất ước nhập chân kiến đạo chi huệ. Đoạn: thân bệnh chi khổ não, cập phiền não bệnh. Nhị ước kim cang tâm huệ, đốn đoạn nhất thiết chư phiền não bệnh, cập tập khí tùy miên. Ở đây nói đến vô bệnh nhân, trông thấy người không có bệnh cũng là người thân thể khỏe mạnh. Bèn dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát, nhập chân thật huệ, vĩnh vô bệnh não, đem phối hợp với bài kệ trong phần trước, tức hoạch căn bản trí, diệt trừ chúng khổ. Nhìn từ hai bài kệ này sẽ thấy rất hiển nhiên, ở đây Đức Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui là quả. Cái nhân là gì? Cái nhân là phá mê khai ngộ, vậy chúng ta hết sức rõ ràng. Nếu thật sự mong mỏi lìa khổ được vui mà chẳng cầu phá mê khai ngộ sẽ chẳng thể được. Vì thế Phật giáo là giáo học, là giáo dục. Thứ này chẳng phải do thần thông mà có thể làm được, cũng chẳng phải là do cảm ứng mà có thể làm được. Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật, lịch đại tổ sư đã vì chúng ta thị hiện, toàn là giáo dục. Khi tôi mới học Phật, thầy đã dạy tôi Phật học là một môn triết học cao sâu. Tôi nhập môn từ chỗ này. Sau khi đã nhập môn mới biết Phật pháp thực sự cao, chẳng phải là cao như chúng tôi tưởng tượng mà còn vượt trội hơn. Xác thực là đạt tới viên mãn rốt ráo. Không khai trí huệ sẽ chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu thường thức phong phú, chỉ vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, có lúc còn sanh ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Chỉ có trí huệ chân thật sẽ giải quyết vấn đề rốt ráo viên mãn, quyết định chẳng nảy sanh tác dụng phụ. Xác thực là người biết chuyện này chẳng nhiều. Trong đời này chúng ta may mắn được làm thân người nghe Phật pháp, có cơ duyên tốt đẹp gặp gỡ thiện tri thức như thế. Khiến cho chúng ta do chánh tín mà nhập Phật môn, chẳng phải là mê tín. Do chẳng ngừng học tập, bèn biết. Đúng như trong bài kệ khai kinh đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chân thật nghĩa của Như Lai là như chúng ta đã được Ngài chỉ dạy, đúng như trong đàn kinh Lục Tổ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn trọn đủ. Vô lượng vô biên trí huệ đức năng và tướng hảo hoàn toàn vốn trọn đủ trong tự tánh. Đúng là chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Chúng ta phải luôn nhớ năm lòng câu nói này. Thật sự tu hành thì chẳng có chi khác, chính là buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Chẳng ngừng buông xuống, hàng ngày buông xuống, hàng năm buông xuống. Thật sự buông xuống đến mức đối với hết thảy các pháp đều chẳng khởi tâm động niệm, tánh đức vốn trọn đủ trong tự tánh sẽ hiện tiền viên mãn. Nói dễ lắm, làm thật khó. Vì sao khó khăn như vậy? Chúng ta phải biết điều này. Thời gian chúng ta mê mất tự tánh đã quá lâu. Từ vô lượng kiếp đến nay, lăn lóc trong luân hồi, đời đời kiếp kiếp càng mê sâu hơn. Thời gian lâu ngày mê quá sâu đã biến thành thói quen. Thói quen ấy chính là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Đã biến thành tập tánh rất đáng sợ. Này chúng ta hiểu rõ, làm thế nào để từ tập tánh trở về bản tánh? Đấy là Phật pháp. Chữ Phật là tiếng ngoại quốc, từ tiếng Phạn của Ấn Độ dịch ra, có nghĩa là giác, là trí huệ, là giác ngộ. Do đó Phật pháp là phương pháp giác ngộ. Cái để giác ngộ nương vào chính là trí huệ. Trí huệ hiện tiền, quý vị sẽ giác ngộ. Do giác ngộ có thể giải quyết hết thảy các vấn đề. Ngay cả vấn đề bệnh tật, vấn đề sanh tử của chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết. Vĩnh viễn chẳng có khổ não vì bệnh tật, vĩnh viễn chẳng có sanh tử. Vĩnh viễn chẳng có sanh tử chính là đại niết bàn. Sự vui sướng nơi niết bàn là vui sướng vô cùng. Trong kinh giáo, Đức Phật đã nêu ra mấy thí dụ những điều ấy, thường gọi là niết bàn tứ chủng lạc. Thứ nhất là lìa hết thảy các nỗi khổ thế gian. đạt được niềm vui xuất thế gian to lớn. Niềm vui xuất thế gian là gì? Thưa cùng chư vị, lìa khổ là lạc. Chúng ta đọc kinh giảng sanh. Kinh giảng sanh chính là kinh luận Tịnh Độ, nói về chuyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Tây Phương được gọi là Cực Lạc. Vì nơi ấy chẳng có khổ. Chẳng có khổ thì gọi là lạc. Vì thế khổ và lạc là tương đối. Hễ chẳng có khổ, lạc cũng chẳng có. Nếu quý vị mong đạt được các sự vui sướng trong thế gian này, Phật Pháp gọi những sự vui sướng ấy là hoại khổ. Phật Pháp nói ba thứ khổ, tức là ba loại lớn, tức khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba thứ khổ ấy đều chẳng có, đấy chính là chân lạc. Chúng ta thường gọi khổ khổ và hoại khổ là khổ lạc, nghĩa là khổ khổ là khổ, hoại khổ là lạc. Nếu chẳng có hai thứ ấy thì gọi là hành khổ. Vì sao là hành khổ? Họ chẳng giác ngộ. Tuy khổ và lạc đều chẳng có, nhưng họ mê, mê chứ chẳng giác, đấy vẫn là khổ, nên được gọi là hành khổ. Hết thảy các thứ khổ chẳng ra ngoài ba loại lớn ấy. Ba loại khổ lớn ấy thảy đều chẳng có thì gọi là lạc, gọi là cực lạc. Niềm vui thứ hai của Niết Bàn là xa lìa ồn náo. Này chúng ta nói là phồn hoa náo nhiệt, hãy xa lìa. Sống ở nơi đâu? Sống trong thanh tịnh tịch diệt. Ý vị ấy lâu dài lắm. Người thế gian ưa thích náo nhiệt, người thật sự có đức hạnh, có tu dưỡng sẽ chuộng vắng lặng, an tịnh. Trong an tịnh có chân vị. Những chỗ náo nhiệt là dục vọng. Người hiện thời thường nói đến từ trường. Từ trường nơi náo nhiệt là dục vọng. Người sống trong ấy sẽ bức rứt. Tinh tự bất an. Từ trường trong hoàn cảnh. Thanh tịnh là an định, là hòa thuận. Đây chính là sự hưởng thụ thật sự. Sống lâu năm tại đô thị, thỉnh thoảng du hành đến những nơi ấy để ngắm phong cảnh, nghỉ ngơi, quý vị sẽ có cảm giác thân tâm thoải mái trong vài ngày. Niềm vui ấy thuộc về niềm vui Niết Bàn. Thứ ba là trí huệ đã khai. Đối với hết thảy các pháp đều biết, đều thấy. Tâm địa thanh tịnh, trí huệ đã khai. nói theo các nhà khoa học hiện thời sẽ là đột phá các chiều không gian và thời gian. Đạt đến cảnh giới ấy sẽ thật sự là không gì chẳng biết, không gì chẳng thấy, không gì chẳng thể. Có cần phải học tập hay chăng? Chẳng cần. Vì sao chẳng cần? Nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ. Huệ Năng Đại Sư đã nhập cảnh giới ấy. Quý vị thấy đó, đối với những sách vở thế gian và xuất thế gian, Ngài không biết chữ. Quý vị đọc cho Ngài nghe, chẳng có gì Ngài không hiểu rõ. Ngài có thể giảng cho quý vị nghe. Người đọc chẳng hiểu, nghe Ngài giảng dạy cũng khai ngộ, cũng minh bạch. Kẻ chẳng biết chữ mà có thể giảng kinh, quý vị đọc sách vở Nho Thích Đạo cho Ngài nghe, Ngài thấy đều giảng cho quý vị, chẳng có một tí chướng ngại nào. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân gì ư, nói thật ra khi Ngài khai ngộ, câu đầu tiên là: nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ. Trọn đủ vô lượng vô biên trí huệ, làm sao Ngài chẳng biết cho được? Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, tức là tánh tịnh niết bàn. Ngài ở trong thế gian này, sáu căn có bị nhuốm bẩn hay không? Chẳng bị nhuốm bẩn mảy may nào. Vì sao? Tự tánh thanh tịnh, Ngài đã đạt được tánh tịnh niết bàn, như chúng ta đã nói trong phần trước. Ngài khế nhập cảnh giới ấy, vì thế Ngài vĩnh viễn chẳng lìa chân thành thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi. Niệm nào cũng đều tương ứng, đấy là nhập chân thật huệ. Không chỉ là vĩnh viễn chẳng khổ não gì bệnh, lại còn điều cuối cùng trong bốn thứ lạ của niết bàn: niềm vui thân như kim cang. Vĩnh viễn chẳng hư hoại. Lục tổ cũng có sanh tử, nhưng cái bị sanh tử là nhục thân. Thân như kim cang chẳng phải là nhục thân của Ngài, mà là pháp thân. Pháp thân bất sanh bất diệt. Có thể hoàn toàn khống chế sự thị hiện trong chính pháp giới. Cái thân ý chẳng phải là thân nghiệp báo. Thân nghiệp báo mới có sự khổ não vì bệnh tật. Thân Ngài là thân ứng hóa nhằm thừa nguyện tái lai. Thân ứng hóa chẳng có sự khổ não vì bệnh tật. Có lúc cũng bị khổ não vì bệnh tật, nhưng đấy là thị hiện. Đó là vì vậy dùng phương thức ấy để giáo hóa chúng sanh. Giống như cư sĩ Duy Ma thuở Đức Phật tại thế, cư sĩ Duy Ma chứng đắc cảnh giới bình đẳng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thế chư vị phải hiểu, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuất gia thành Phật, cư sĩ Duy Ma thị hiện tại gia thành Phật. Do vậy có thể biết thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-La-Hán. Quý vị nói xem là xuất gia hay tại gia, thấy đều được cả. Tại gia và xuất gia chẳng khác gì nhau. Quý vị nhập cảnh giới ấy sẽ là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự thị hiện ấy mới là viên mãn. Người xuất gia chớ nên khinh mạng cư sĩ tại gia. Khinh mạng thì sai mất rồi. Cư sĩ tại gia tôn kính hàng xuất gia. Hàng xuất gia cũng phải tôn kính cư sĩ tại gia y hệt. Chắc chắn là chẳng thua kém. Nguyện thứ nhất trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Chẳng phải là vừa xuất gia liền cảm thấy chính mình cao ngất ngưỡng. Nếu nghĩ kiểu đó quý vị tiêu rồi. Chẳng xuất gia thì còn đỡ, chứ xuất gia rồi bèn kiêu căng ngã mạn. Kiêu căng ngã mạn là phiền não nghiêm trọng. Quý vị thấy 6 món căn bản phiền não, sao tham sân si là mạn. Quý vị đã dấy khởi căn bản phiền não đáng ngại quá. Không xuất gia quý vị chẳng nấy sanh phiền não ấy, vừa xuất gia phiền não ấy bèn hiện hành. Chuyện này khó tránh. Cổ nhân bảo trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Chúng ta nghe lời ấy hãy suy ngẫm, sẽ thấy chẳng phải là vô lý. Vì sao? Ngạo mạn. Chẳng biết thuở Đức Thế Tôn tại thế, học trò của Ngài như 16 vị đại đệ tử Ca Diếp. Một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan. Những vị ấy thấy cư sĩ Duy Ma, từ kinh điển quý vị trông thấy điều này. Đối với cư sĩ Duy Ma, các ngài đều đảnh lễ ba lạy, nhiễu theo chiều phải ba dòng. Đối với thầy là Thích Ca Mâu Ni Phật, bèn tôn trọng như vậy. Mà đối với cư sĩ Duy Ma cũng tôn trọng như vậy. Đó là đúng. Này chúng ta chỉ vừa mới xuất gia, bèn quay cư sĩ thấp chủng. Quý vị còn mong thành tựu nữa chăng? Chẳng thể nào. Quý vị phải như thế nào thì mới có thể thành tựu? Ở đây nói đến người không có bệnh. Chữ bệnh này phải hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Nay thân thể chúng ta rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật. Nhưng trong tâm có bệnh. Trong tâm có bệnh gì vậy? Có tập khí phiền não thì là bệnh. Quý vị thấy bệnh não. Não là phiền não, phiền não là bệnh. Kiến tư phiền não là bệnh. Trần xoa phiền não là bệnh. Vô minh phiền não là bệnh. Ai là người khỏe mạnh? Từ A-la-hán trở lên. Biết tôn kính người khác. Biết yêu thương che chở người khác. Biết giúp đỡ người khác. Biết thành toàn cho người khác. Thì chính là Phật Bồ Tát. Đó là những người khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật. Các vị ấy có trí huệ, khế nhập trí huệ chân thật. Vì thế, đối với mười đại cương lãnh, tức cương lãnh tu hành, mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, thấy đều làm được. Lễ kính chư Phật. Chư Phật là nói tới những ai? Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Trong ý quan trọng nhất là vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Hết thảy chúng sanh đều là vị lai Phật. Quý vị có thể cung kính hết thảy chúng sanh, giống như Đức Phật hay chăng? Nếu có lòng cung kính nhưng còn có cấp bậc thì sai mất rồi. Quý vị bất bình đẳng. Bất bình đẳng là bệnh não. Không chân thành là bệnh não. Không thanh tịnh là bệnh não. Một thân toàn là bệnh. Quý vị đối với người, tức là đối với hết thảy mọi người, đối với một kẻ ăn mày bần cùng hèn kém, cũng phải tôn trọng lễ kính như đối với Đức Phật. Quý vị có thể làm được hay không? Chư Phật Bồ Tát làm được. Các vị đệ tử của Đức Thế Tôn thuở ngài tại thế đã làm được. Đấy là biểu diễn cho chúng ta thấy. Không chỉ là đối với người khác, mà đối với tất cả hết thảy động vật, các loài bay lượn ngọ quậy bò trường, mũi kiến, quý vị có lòng cung kính đối với chúng hay không? Quý vị có tôn trọng chúng hay không? Quý vị chẳng biết tôn trọng, chẳng biết lễ kính chúng, tức là chẳng làm được câu đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát. Không chỉ là đối với tiểu động vật, chẳng khác gì đối với Phật, mà đối với thực vật, đối với khoáng vật, đối với hiện tượng tự nhiên, đều tôn kính chẳng khác gì hết. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả hết thảy chúng sanh, tất cả hết thảy hiện tượng trong khắp pháp giới hư không giới, là một niềm chân thành cung kính. Vì thế có người đã hỏi Pháp Sư Ấn Quang: học Phật như thế nào thì mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật? Ấn Quang Đại Sư trả lời bằng hai chữ: thành kính. Tức là lễ kính chư Phật. Dùng cái tâm chân thành để tu lễ kính, quý vị sẽ khế nhập. hết thảy cung kính, không gì chẳng kính. Thực hiện từ chỗ này, hết thảy cung kính, quý vị còn có thể hại kẻ khác nữa ư? Quý vị còn có thể làm chuyện tổn người lợi mình hay chăng? Đương nhiên là chẳng có. Hiện thời mọi người nói đến chuyện hóa giải xung đột, khôi phục an định hòa bình, những lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát chính là sự thực hiện rốt ráo nhất, viên mãn nhất, triệt để nhất. Thật sự thực hiện từ tâm ta, chẳng phải là từ bên ngoài, mà thực hiện từ trong chân tâm, thực hiện từ trí huệ chân thật của chính mình. Quý vị chẳng có trí huệ chân thật sẽ chẳng thể thật sự nhận biết điều này, chẳng biết vạn hữu trong vũ trụ và ta có mối quan hệ gì, hoàn toàn chẳng biết. Quan hệ giữa vạn hữu trong vũ trụ và ta là cùng một pháp thân, chúng chính là pháp thân của chúng ta. Mối quan hệ quá mật thiết, đối xử như thế nào? Đối xử bằng tánh đức. Tánh đức là thành kính. Nói đơn giản nhất sẽ là một niềm chân thành. Đấy là cốt lõi của tánh đức, là trung tâm của tánh đức. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền chẳng có gì khác, các ngài vĩnh viễn nắm được điểm trung tâm. Chúng ta nói cách khác là trở về trung tâm. Trở về trung tâm là trở về chân thành. Trong ngũ luân của Trung Hoa có phụ tử hữu thân, thân chính là chân thành. Tướng của chân thành là từ bi, là ái. Tác dụng của chân thành là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng là định, giác là huệ. Từ bi là giới. Từ bi là đã hoàn toàn được ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, vận dụng trong xử sự đãi người tiếp vật. Vĩnh viễn chẳng có lầm lỗi. Vô bệnh não là không có lầm lỗi, vĩnh viễn chẳng có lầm lỗi. Vĩnh viễn chẳng phạm lỗi lầm. Vì thế điều kiện tiên quyết là làm thế nào trở về cốt lõi, trở về trung tâm của tự tánh. Đấy là chân thật huệ. Chúng ta thấy người không có bệnh, nói theo Phật Pháp, người không có bệnh chính là Đức Phật. Vậy thì Bồ Tát có phải là người không có bệnh hay không? Bồ Tát vẫn có bệnh. Vì sao? Các ngài chưa đoạn tập khí vô minh. Bất quá các ngài tập khí rất nhẹ, bệnh rất nhẹ, chẳng trở ngại sự, dường như rất khỏe mạnh, chẳng khác gì người khỏe mạnh. A-la-hán cũng còn khá lắm. Bệnh của A-la-hán nặng hơn Bồ-Tát, nhưng vẫn chẳng trở ngại sự, coi như là bệnh nhẹ. Bồ-Tát là bệnh rất nhẹ, Như Lai mới chẳng có bệnh. Lục đạo phàm phu mắc bệnh nghiêm trọng. Vì sao? Chẳng có trí huệ. Do đó A-la-hán được gọi là chánh giác, Bồ-Tát được gọi là chánh đẳng chánh giác, Phật được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy là chân thật huệ. Có cao hay thấp, sai khác bất đồng, nhưng đều có thể nói là vĩnh vô bệnh não. Các ngài chỉ có tăng tấn, chẳng bị đọa lạc. Chúng ta phải biết điều này. Chúng ta mong cầu, hằng ngày nghiêm túc nỗ lực học tập, phàm phu tu hành dễ dàng thoái tâm. Chúng ta phải suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào để mỗi ngày đều có tiến bộ, chẳng đến nỗi thoái chuyển. Đức Phật dạy chúng ta bốn điều. Đức Phật nói rất nhiều, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nói bốn chuyện sau đây. Thứ nhất, đối với Phật Pháp nghi hoặc, hoài nghi, dẫu tin tưởng nhưng nửa tin nửa ngờ, sẽ dễ dàng ngã lòng. Đối trị như thế nào? Đối trị chính là như Đức Phật đã nói, đoạn nghi sanh tín. Quý vị có nghi, nhất định phải đoạn trừ mối nghi ấy. Đoạn nghi như thế nào? Hãy học tập, nghiêm túc nỗ lực học tập. Quý vị mới có thể sanh khởi tín tâm. Thứ hai, căn bệnh là chính mình, có thành kiến rất sâu, kiêu căng ngã mạn, chấp trước cách nghĩ và cách nhìn của chính mình, phê bình Phật Pháp, vậy là chẳng có cách nào. Hạng người như vậy nhiều lắm. Đặc biệt là giới học Phật, lấy kinh Phật để phê bình. Vì thế họ chẳng có cách nào nhập chân thật huệ. Chướng ngại này rất sâu, đó gọi là pháp chấp. Nhất định phải trống lòng thỉnh giáo, không trống lòng sẽ chẳng được. Tổ Ấn Quang đã dạy một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Một kẻ chẳng có tâm cung kính, chẳng có tâm chân thành, học thứ gì cũng đều chẳng học được. Thì có đôi chút ngạo mạn sẽ hoàn toàn tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Thứ ba là ganh tị lợi dưỡng của kẻ khác. Người có tu hành thành tựu đương nhiên là người tôn kính vị ấy đông đảo, người cúng dường vị ấy cũng nhiều. Kẻ khác thấy vậy chẳng nhịn được, sanh khởi cái tâm ganh tị. Vì thế ganh tị cũng là phiền não nghiêm trọng, chướng ngại chính mình nhập chân thật huệ. Thứ tư là chẳng có tâm cung kính đối với hết thảy Bồ Tát. Vì thế bốn thứ ấy dễ khiến cho người tu hành thoái chuyển nhất. Có những kẻ bị thoái chuyển rất nghiêm trọng, bị thoái chuyển với một mức độ to lớn, trong đời này chẳng thể khôi phục. Đấy là điều hết sức đáng tiếc. Làm thế nào để có thể chẳng bị thoái chuyển? Trong các buổi giảng chúng tôi cũng thường nhắc đến. Đương nhiên cái nhân thật sự là túc thế thiện căn, tức là thiện căn trong đời quá khứ sâu dày. Đấy là cái nhân chân thật. Trong đời này gặp gỡ thiện duyên, nếu chẳng gặp thiện duyên, tuy có thiện căn rất tốt, vẫn chẳng thể tiếp tục tăng tấn. Vì thế nhất định là phải có duyên. Sau khi đã gặp duyên, gặp duyên thì quan trọng nhất là chính mình phải hiếu học. Tôn sư trọng đạo, lại còn kèm thêm hiếu học, quý vị có hy vọng thành công rất lớn. Tôn sư trọng đạo là dùng tánh đức để học. Như trong phần trước đã nói, quý vị có tâm cung kính, quý vị tôn trọng những điều đã học. Sau đây học rồi bạn hiểu rõ, không chỉ là tôn trọng thầy, mà đối với tất cả hết thảy chúng sanh thảy đều tôn trọng. Chắc chắn là cấp bậc tôn trọng chẳng sai khác. Ta tôn trọng Đức Phật như thế nào, cũng sẽ tôn trọng hết thảy chúng sanh giống hệt như vậy, cũng tôn trọng thầy y hệt như vậy. Như thế thì quý vị đã thật sự học được lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị thật sự học được. Lợi ích này quá to, có thể giúp cho quý vị khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đầu tiên chúng ta phải học. Ngay cả Nho Gia, đấy là Pháp Thế Gian, quý vị thấy câu đầu tiên trong lễ ký là khúc lễ viết vô bất kính, xếp câu này thành câu đầu tiên. Câu đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Trong Phật môn có khá nhiều nghi thức bái sám, quý vị hãy lật ra xem. Câu đầu tiên là nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Đã nói trọn hết, đã thi hành cụ thể. Lễ kính chư Phật quyết chẳng thể sơ sót, quyết định chẳng thể xem nhẹ. Sau đây quý vị đã có điều này, đạt được những thứ sau đó sẽ chẳng khó. Xưng tán Như Lai rất trọng yếu. Xưng tán Như Lai có nghĩa là gì? Người Hoa nói là ẩn ác dương thiện, là do ý nghĩa này. Cũng trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói chẳng thấy lỗi thế gian. Đối với bất cứ ai cũng đều nhất loạt bình đẳng, ca ngợi điều thiện của kẻ ấy, chẳng nói lỗi lầm của kẻ đó. Chính mình tu tốt đẹp, hành chánh đáng, người khác phạm sai trái hãy cảm hóa họ, quyết chẳng phải là chỉ trích họ, chẳng phải là phê bình họ. Hãy dùng tâm hạnh của chính mình để cảm hóa họ. Người như vậy là Bồ Tát. Kẻ thường đem lỗi lầm của người khác ghim trong lòng, kẻ ấy là phàm phu, là kẻ mê hoặc, chẳng giác ngộ. Bậc giác ngộ sẽ chẳng làm chuyện này. Điều này rất khó làm được, từ nay về sau sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thứ ba là quản tu cúng dường. Tu cúng dường chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước, nhưng ta có trí huệ, biết phải nên làm theo cách nào. Người thật sự có trí huệ cúng dường thì có cúng dường sai lầm hay chăng? Cũng có nghĩa là chúng ta cúng dường cho người khác làm chuyện xấu, có hay không? Có chứ. Vì sao người giác ngộ mà còn cúng dường sai lầm? Người giác ngộ dùng phương thức ấy giáo hóa chúng sanh, khiến cho chúng sanh trông thấy sự việc ấy sẽ tỉnh ngộ. Bởi lẽ thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là cảnh tốt đẹp, thiện duyên hay ác duyên đều là hảo duyên. Chuyện thiện hay chuyện ác đều là hảo sự. Ý nghĩa này rất sâu, kẻ bình phàm chẳng thấu hiểu được. Như vậy là quý vị chẳng liễu giải Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng chẳng cần ai liễu giải. Những gì các ngài làm từng ly từng tí chẳng có gì không nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ, không gì chẳng nhằm giúp chúng sanh quay đầu. Hễ còn có lầm lỗi thì vẫn phải tiếp tục lặp đi lặp lại. Tôi nêu một thí dụ, đây là chuyện tôi đích thân gặp gỡ. Lúc tôi còn rất trẻ, nhưng do được thầy chỉ điểm cho nên tôi hiểu rõ. Tôi hiểu thầy làm theo kiểu ấy là đúng. Pháp sư Đạo An, tức Pháp sư Đạo An ở Đài Loan, đã qua đời mười mấy năm rồi. Lúc còn trẻ tôi theo ngài. Lão nhân gia mở một khóa giảng dành cho sinh viên đại học và các trường chuyên nghiệp tại Đài Bắc, mời tôi làm tổng chủ giảng. Vì thế tôi qua lại với ngài khá chặt chẽ. Có một hôm tôi đến gặp ngài, ngài ở Tùng Sơn Tự. Đến gặp ngài, ngài hỏi tôi: Pháp sư Tịnh Không à, ông có thấy một cư sĩ vừa mới đi ra hay không? Tôi thưa: con thấy chứ, gặp hắn ở ngoài cửa chính, con cũng quen biết hắn. Lão pháp sư bèn bảo tôi: hôm nay hắn lại đến lừa gạt ta. Tôi hỏi: ngài có cho hắn hay không? Cho hắn rồi. Kẻ ấy thường đến lừa gạt lão hòa thượng. Lão hòa thượng giả vờ không biết, mỗi lần đều cho hắn. Sau khi lão hòa thượng nói ra, tôi mới hiểu rõ lão hòa thượng dụng tâm khổ sở. Cuối cùng sẽ có ngày gã đó giác ngộ sẽ quay đầu. Nguyên lai mỗi lần bị gã đó lừa gạt, lão hòa thượng đều biết. Ngài chẳng hồ đồ, cứ tưởng ngài hồ đồ, chẳng biết mỗi lần quý vị đến lừa phỉnh, ngài đều cho. Ngài biết rành rẽ rõ ràng, chấp nhận bị lừa ngõ hầu sẽ có một ngày quý vị thật sự liễu giải, mới cúi đầu, mới biết sám hối, mới có thể sửa lỗi đổi mới. Dạy một người chẳng đơn giản đâu nhé. Để dạy mỗi người đều có phương thức và phương tiện khác nhau. Lâu ngày chày tháng sẽ khiến cho kẻ ấy sanh khởi cái tâm hổ thẹn, sẽ quay đầu, sẽ giác ngộ. Lũ bình phàm chúng ta làm sao có thể thấy được? Cứ ngỡ lão hòa thượng rất dễ lừa, bị lừa gạt rất dễ dàng. Nào ngờ ngài biết rành rẽ rõ ràng, chẳng hồ đồ tí nào. Ngài cố ý mắc lừa. Đó gọi là dụng tâm lương khổ. Giúp một người quay đầu, ngài không nói lỗi lầm của kẻ đó, mà cũng chẳng tùy tiện nói với ai khác. Điều khó có là ngài nói với tôi chuyện ấy nhằm dạy tôi hiểu rõ dụng tâm ấy. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.